Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Decades of Decadence là một cuốn chính luận của Marco Rubio tập trung vào cách các lựa chọn của giới tinh hoa Mỹ trong nhiều thập niên đã làm suy yếu nền tảng sức mạnh của Skia. Cuốn sách không đi theo lối nghiên cứu hàn lâm khô cứng mà trình bày một lập luận chính trị rõ ràng. Xoay quanh ý tưởng rằng nước Mỹ từng được chống đỡ bởi bốn trụ cột là việc làm địa phương tốt, gia đình ổn định, cộng đồng gắn kết và chủ quyền quốc gia. Từ góc nhìn đó, Rubio phân tích sự trỗi dậy của toàn cầu hóa, tài chính hóa, quản trị kỹ trị và tâm thế cho rằng lịch sử đã kết thúc, rồi cho rằng các xu hướng này đã bào mòn niềm tin xã hội, năng lực sản xuất và khả năng tự vệ của Hoa Kỳ. Cuốn sách hướng tới độc giả quan tâm đến chính sách công, kinh tế chính trị và tranh luận bảo thủ đương đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn trụ cột nền tảng mà Rubio cho là đã bị bào mòn. Trọng tâm của cuốn sách là bốn yếu tố mà Rubio xem như nền móng của sức mạnh Mỹ, gồm việc làm địa phương tốt, gia đình ổn định, cộng đồng địa lý bền chặt và một quốc gia có chủ quyền. Ông lập luận rằng khi những trụ cột này còn mạnh, người dân có thể xây dựng cuộc sống trung lưu vững vàng, còn xã hội có cảm giác gắn kết và có mục tiêu chung. Theo cách nhìn này, vấn đề của nước Mỹ không chỉ là tăng trưởng chậm hay bất bình đẳng cao hơn, mà là sự suy yếu đồng thời của các thể chế và quan hệ xã hội, nâng đỡ đời sống thường ngày. Cách tổ chức luận điểm như vậy giúp cuốn sách có một khung phân tích dễ theo dõi vì mọi vấn đề lớn, từ việc làm đến văn hóa, đều được quy về tác động lên bốn trụ cột đó. Điểm đáng chú ý là Rubio không mô tả sự suy thoái như một biến cố đơn lẻ, mà như quá trình ăn mòn kéo dài, khiến các cộng đồng mất khả năng tự phục hồi và người dân mất niềm tin vào tương lai. Thứ hai, toàn cầu hóa và tài chính hóa đã đẩy kinh tế thực ra ngoài lề. Một lập luận trung tâm khác là Rubio cho rằng giới lãnh đạo kinh tế và chính trị đã quá tin vào mô hình hội nhập toàn cầu, trong đó lợi ích của doanh nghiệp lớn và thị trường tài chính được đặt cao hơn lợi ích của lao động trong nước. Ông mô tả việc chuyển việc làm ra nước ngoài, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới và mở rộng vai trò của phố Wall như những thay đổi đã làm suy yếu nền sản xuất trong nước. Trong khung này, nền kinh tế không còn phục vụ người lao động và cộng đồng địa phương như trước, mà ngày càng ưu tiên lợi nhuận tài chính ngắn hạn. Điều Rubio muốn nhấn mạnh không chỉ là mất việc làm, mà là mất con đường đi lên cho tầng lớp lao động và trung lưu. Khi các ngành công nghiệp địa phương suy yếu, các thị trấn và thành phố nhỏ cũng mất nguồn lực để duy trì trường học, gia đình ổn định và đời sống công dân. Vì vậy, lập luận kinh tế trong sách gắn chặt với lập luận xã hội, cho thấy ông coi suy thoái kinh tế thực là nguyên nhân sâu xa của nhiều khủng hoảng văn hóa và chính trị. Thứ ba, khủng hoảng niềm tin và sự yếu đi của các định chế công. Cuốn sách cho rằng sự cai trị của giới tinh hoa kỹ trị đã làm công chúng xa rời các định chế vốn phải tạo ra niềm tin và tính chính danh. Rubio nhìn thấy trong nhiều thập niên gần đây một xu hướng coi chuyên gia, quan chức và hệ thống quản trị trung ương là đủ để giải quyết mọi vấn đề, trong khi tiếng nói của cộng đồng và người dân bị xem nhẹ. Khi các quyết định lớn được trình bày như tất yếu kỹ thuật, thay vì là lựa chọn chính trị có thể tranh luận, công chúng dễ cảm thấy mình không còn quyền kiểm soát vận mệnh chung. Điều đó làm suy yếu lòng tin vào chính phủ, truyền thông, doanh nghiệp lớn và cả hệ thống giáo dục. Rubio còn nối sự khủng hoảng này với những biến cố gần đây như khủng hoảng tài chính, đại dịch và các xáo trộn văn hóa, coi chúng là dấu hiệu của một nền quản trị đã mất khả năng tự điều chỉnh. Điểm đáng phân tích ở đây là ông không chỉ phê phán chính sách sai, mà còn phê phán cách một tầng lớp lãnh đạo tự xem mình là hợp lý hơn dân chúng, từ đó làm khoảng cách giữa chính quyền và xã hội ngày càng sâu. Thứ tư, phê phán chủ nghĩa toàn cầu văn hóa và ý niệm con người có thể sống tách khỏi cộng đồng. Ngoài kinh tế, Rubio còn tấn công những quan niệm văn hóa mà ông cho là làm rỗng các hình thức gắn kết truyền thống. Ông phản bác tư tưởng rằng gia đình chỉ là một khái niệm tùy biến, rằng cộng đồng có thể được thay thế hoàn toàn bởi các kết nối trực tuyến, hay rằng căn cước công dân không còn gắn với biên giới quốc gia. Trong lập luận của ông, những ý niệm như vậy nghe có vẻ tiến bộ, nhưng lại làm con người mất nền tảng để chịu trách nhiệm với nhau. Gia đình là nơi hình thành kỷ luật và sự hy sinh, cộng đồng địa phương là nơi nuôi dưỡng lòng tin và nghĩa vụ, còn quốc gia có chủ quyền là khung bảo vệ cho tự do. Khi các cấu trúc này bị coi nhẹ, xã hội trở nên phân mảnh và cá nhân dễ bị cô lập. Rubio từ đó xây dựng một cuộc phản công văn hóa, không chỉ để bảo vệ những giá trị truyền thống theo nghĩa đạo đức, mà còn vì ông tin rằng ổn định xã hội và năng lực dân chủ phụ thuộc vào các mối quan hệ thực tế giữa người với người. Đây là phần khiến cuốn sách khác với một bản phân tích kinh tế đơn thuần, vì nó đặt trọng tâm vào nền tảng văn hóa của trật tự xã hội. Cuối cùng, lời kêu gọi tái thiết nội lực Mỹ từ công nghiệp đến đối ngoại, cuốn sách không dừng ở chẩn đoán suy thoái mà còn đưa ra một chương trình hành động khá rõ. Rubio đề xuất tái công nghiệp hóa, khuyến khích đổi mới trong nước và thiết kế chính sách kinh tế đặt người lao động Mỹ lên trước. Ông cũng kêu gọi củng cố các thiết chế cộng đồng và đưa ra một đường lối đối ngoại theo hướng bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Trong cách ông trình bày, ba mục tiêu này liên hệ chặt với nhau một nền kinh tế nội địa mạnh, giúp gia đình ổn định hơn, cộng đồng khỏe hơn, tạo ra công dân gắn bó hơn, và một chính sách đối ngoại tỉnh táo, giúp quốc gia tránh bị lệ thuộc hay bị đối thủ vượt mặt. Điểm đáng chú ý là sách muốn trở thành một cẩm nang chính sách cho độc giả bảo thủ và trung dung đang tìm một lời giải thay thế cho mô hình ưu tiên toàn cầu hóa. Dù cách lập luận có tính đảng phái, nó vẫn có sức hút ở chỗ biến một lời than phiền về suy tàn thành một chương trình phục hồi. Chính sự kết hợp giữa phê phán và đề xuất này làm cuốn sách mang dáng dấp một tuyên ngôn chính trị hơn là một công trình học thuật. Kết luận, Decades of Decadence phù hợp nhất với những ai quan tâm đến chính sách công, kinh tế chính trị. Tranh luận bảo thủ Mỹ và câu hỏi vì sao niềm tin xã hội lại suy yếu trong thời kỳ toàn cầu hóa. Người đọc sẽ thấy cuốn sách hữu ích nếu muốn hiểu một cách nhìn có hệ thống về sự gắn bó giữa việc làm, gia đình, cộng đồng và chủ quyền quốc gia. Giá trị của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ than phiền về sự xuống cấp, mà cố gắng gom nhiều khủng hoảng khác nhau vào một khung giải thích thống nhất so với nhiều sách chính trị đương đại chỉ dừng ở lời chỉ trích ngắn hạn. Tác phẩm này tạo ra một câu chuyện lớn hơn về sự lệch hướng của giới tinh hoa và hệ quả lâu dài đối với đời sống Mỹ. Dù người đọc có đồng ý với Rubio hay không, cuốn sách vẫn đáng chú ý vì nó cho thấy cách tư duy bảo thủ hiện nay đang xây dựng một chương trình phục hưng kinh tế và văn hóa thay vì chỉ phản ứng trước từng sự kiện riêng lẻ. Nếu bạn muốn một bản tóm lược rõ ràng về ưu tiên của cánh hữu Mỹ hiện đại, đây là một cuốn đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Marco Rubio, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!